Con thường thấy người thân mất, đặc biệt là 49 ngày. Trong nhà thường phát nguyện ăn chay, con không biết ý nghĩa đó là gì. Nhưng điều đó không phải việc xấu, nhưng điều con thắc mắc là họ bắt con ăn, bắt con của con phải ăn chay. Theo con thấy điều đó không được đúng lắm, vì phải để họ tự phát tâm tự nguyện. Thứ hai, con có nghe một số cô bác nói, nếu mình không quy y thì khi mất sẽ không được vào chùa hoặc không được gặp Phật. Con thấy hơi vô lý, nhưng vì không đủ kiến thức để đáp lại họ. Vậy là thầy nói xong cái bắt đầu đủ kiến thức thì đi đấu phải không? Thưa đại chúng, là khi mình có người thân mất á, không phải chỉ ăn chay mới gọi là cầu siêu cho họ. Bất cứ việc lành thiện nào chúng ta làm đều được hết. Bây giờ ví dụ mình là truyền thống Bắc Tông Đại Thừa, mình ăn chay. Các vị bên truyền thống Nam Tông, như Lào, như là Campuchia, như là Tích Lan, Miến Điện, người ta có ăn chay đâu. Thì cái ý nghĩa mà ăn chay 49 ngày này đối với họ không có ý nghĩa gì hết, tại họ đâu có ăn chay. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình ăn chay mà mình ngoài ra mình làm biết bao nhiêu những cái điều tác hại khác, thì người thân mình cũng không có được lợi. Cho nên ăn chay là một phần nhỏ, trước hết là cho mình. Sẵn đây có quà trả lời câu hỏi ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua có câu hỏi là tại sao trong kinh nói là mình cầu siêu cho người chết mà người chết hưởng có một phần mà người sống hưởng sáu phần? Là rõ ràng là người chết hưởng một phần là bưng bàn thờ để thôi. Còn người, nhưng mà người chết vì họ mà mình sống mà do độ họ mình ăn, vậy thì nói là cái ăn mà trước hết là mình hưởng rồi. Mình hưởng được cái phần chai lạc cho thân tâm mình trong suốt 49 ngày đó. Rồi bây giờ mình nói tụng kinh cho người chết nghe, họ không có nghe mình không biết. Nhưng mà rõ ràng con cháu mình ngồi lại tụng kinh là mình benefit quá trời không? Mình tiếp thu được biết bao nhiêu điều lợi lạc trong kinh, rồi mình ứng dụng mình sống không? Như vậy rõ ràng mình hưởng cái phước đó. Nhưng bây giờ cái câu hỏi được đặt là nếu mình không muốn hưởng sáu phần đó, mình cho luôn người chết mình được không? It's up to you. Tùy hỷ của mình. Tuy nhiên trong kinh cũng có nói, mình cho hết họ, nhưng mà quan trọng là họ đủ phước để hưởng nhận cái đó không? Rồi nói tới nó luôn, cuối cùng phải trở về gì? Mình phải tự tu để đủ phước, mai mốt ai cho mình nhận được. À, bác ơi bác, người ta thương con quá, người ta cho con nguyên hũ kem sầu riêng nè, con không ăn, con cho hết bác luôn á. Bác được lấy con, nhưng mà sorry bác không có freezer. Cũng thế, người ta cho mình nhiêu cũng được hết á, mà quan trọng mình đủ phước để nhận không? Thì nói như vậy là chỉ muốn trở lại nói với chính bản thân của mỗi người chúng ta. Anh phải nỗ lực anh tu. Một là lỡ ai không hồi hướng anh cũng có anh xài, mà lỡ ai hồi hướng cho anh cũng đủ khả năng để anh tiếp nhận cái đó. Bây giờ một đứa con mà nó mới có 5 tuổi mà mình đưa nó 100 đồng để nó xài mỗi tuần, có tác dụng gì nó không? Không. Nó không đủ tuệ giác thông minh để nó xài cả 100 đó. Cho dù mình đưa nó 100 thì nó cũng coi như tờ giấy. Rồi cái người mà họ không biết xài tiền, ví dụ họ là phung phí tiền đó, mình đưa bạc ngàn họ cũng tiêu hết, chứ đừng nói là đưa 100. Vậy thì quan trọng là người đó có đủ tuệ giác thông minh để nhận cái tiền mình cho đó. Còn cái chuyện hồi hướng công đức, mình cho hết mà, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mà. Đâu có câu thứ ba là giữ lại một phần cho con nữa. Nhưng mà cái quan trọng anh nhận được không? Ăn chay chỉ là một phần trợ duyên cho chính mình. Bởi vì khi đó mình thanh lọc thân tâm bằng chay vàng. Nhưng mà nhớ là nó chỉ có thể ứng dụng trong truyền thống này thôi. Như vậy nó không phải là cái giáo lý chung của tất cả. chẳng qua là mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, mình có vấn đề ăn chay, mình mới nói ăn chay cho người thân. Chính yếu là chúng ta tạo phước, tinh kinh ấn tống, làm từ thiện, tụng đọc kinh để cho người đó nghe. Ví dụ như mình đọc kinh Vô Thường. Kinh Vô Thường là kinh gì? Này chư tăng, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không mồ mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Vì là ba ấy là già bệnh cùng chết kiếp người ta. Ở thế gian không già bệnh không chết chóc thì Như Lai đâu cần có mặt ở đời này. Vì cuộc đời này có già bệnh chết cho nên Như Lai mới có mặt, để chỉ cho chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh biết anh sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Thật ra Đức Phật không nói mình cũng già bệnh chết, nhưng mà già bệnh chết trong quên lãng khổ đau. Còn Đức Phật nhắc nhở cho mình thì có già, ok tôi chấp nhận vì tôi biết tôi sẽ già. Nên có năm cái điều quán tưởng đó. Tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng sẽ chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Là ba rồi phải không? Tôi thế rồi mai này tôi cũng xa lìa tất cả những người thân của tôi, tôi không thể nào mãi mãi sống với họ. Là bốn phải không? Thứ năm, tất cả những gì của tôi sẽ để lại, chỉ có một điều tôi có thể đem được, đó là phước hay tội mà thôi. Đó là năm điều quán tưởng. Đâu phải đợi tới chết mới tụng không? Hàng ngày cũng nên tụng cái đó. Tụng cái đó để nhắc nhở mình. Thôi thì tóm lại, tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói nó cũng chỉ là văn tự thôi. Rồi bây giờ quý vị có nghe, quý vị đem về quý vị quán, quán chiếu, để rồi chúng ta thật chứng được những điều Phật nói. Tất cả ba cái câu này nó có thể ứng dụng trong tất cả các cái pháp chúng ta tu, chúng ta nghe, chúng ta học. Cái gì chúng ta nghe, chúng ta học cũng chỉ mới là văn tự. Rồi chúng ta phải đem về chúng ta tư duy quán chiếu, gọi là quán chiếu. Rồi khi chúng ta thẩm thấu được nó, làm sao biết mình chứng được nó? Làm sao biết? Khi nó đến, tâm mình vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận nó, có thể thoáng buồn mà không thống khổ, là mình biết mình có một phần chứng nhập được đạo lý đó. Mà cái đó có cần khoe với ai không? Không. Cái đó có cần phải ai xác định không? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình biết mình là hơn hết.